Muốn thấy lục căn lục trần thì phải thấy ý niệm của mình. Ngồi đó một nghĩ đủ chuyện, trong đó không phải một mình mình. Một chập một chuyện không phải một mình, trong đó nó vạn linh. Cho nên mỗi bộ phận, tim gan tỳ phế thận, mỗi bộ phận có 250 vị tỳ kheo, nó chạy trong cái thần kinh nó phục vụ. Cho nên nhiều người thiền vô vi thanh tịnh rồi, thấy mỗi người mặt khác nhau, đông quá mà mặt khác nhau hết. Cả ngàn người mặt khác nhau hết. Những người ở bên trong đó, cộng lại 1250 vị tỳ kheo, theo mình. Mà mình không khai sáng nó, là nó là tự loạn dâm, cho nó hại phần hồn không tiên. Lớn lên là nói tình không à. Hết ra rồi tới đó là giới hạn rồi. Chỉ có tu biết khai thác nguyên năng trong cơ tạng mình, cái tiểu thiên địa này hiểu hết đó, thì mình biến nó thành cái xá vệ quốc được. Chứ còn nói chuyện tu bên ngoài đi kiếm 1250 người đi theo mình, cái đó là loạn thêm, chứ không có làm, không có tu được cái gì hết đó. Những người mà nói cái đọc kinh sách Phật rồi bắt chước làm 1250 vị đi theo, rốt cuộc 1250 tánh nào tật nấy khác hết, không có giống nhau. Rốt cuộc rồi sư phụ cũng loạn khùng, tới giờ lâm chung cũng khùng luôn. Công chuyện trực tiếp của chính mình mà mình không làm, đi lo chuyện người ta, rốt cuộc bệnh hoạn. Rồi nói thầy lãnh nghiệp cho con, nó xạo, không có thầy nào lãnh nghiệp cho con hết á. Mình tu, mình khai sáng mình tiến hóa, không khai sáng mình là u mê vậy thôi. Không có nói đọc kinh điều này kia, cái nào lãnh nghiệp cho đệ tử nó xạo, nó xuống địa ngục hết á, bảo đảm chưa. Tu cho đứng đắn rất dễ, không có khó khăn, trật tự ban đầu thôi. Nay chút mai chút làm rồi nó thành cái tập quán tốt, từ từ nó khai triển, có gì đâu. Cũng người ta hồi nào giờ không biết chữ, không biết được thơ, rồi biết chữ, ráp được chữ, rồi viết được một hai cái thơ, rồi khác nó quen, viết thơ lưu loát chứ có gì đâu. Không chịu làm trật tự, thì chỗ này kiếm mớ, chỗ kia cấm mớ, va víu không phát triển được. Càng ngày càng cảm thấy mình ngu muội và không lối thoát. Kinh sách để lại để chiêm ngưỡng, học nguyên lý, thấy rõ chính mình mới là đúng. Chứ không phải nghe nga đập thét rồi tạo loạn cho chính mình. Bệnh hoạn không có tự cứu được. Người thế gian cái gì lớn cũng sợ hết. Cái gì cái hình nào mà hình cái ông tiêu diện đại tướng quân to thì to, đứng vô thấy hết hồn. Mà té là gõ nó là cặt tông, có gì đâu, không có sự thật. Một người nào bị tiêu diệt đại tướng quân bắt là tại sao? Vì tâm tối, yếu hèn, yếu đi, không sáng suốt. Thì Ngài mới cho người dẫn dắt tới đó. Mình đặt cái hình nộm mà không có người giải thích sự thật nó là cái gì. Do trong người tâm tối. Bây giờ phải tu thiền nó ổn định sáng suốt lên. Nó không có bị những cái hình nộm mà phỉnh phơ. Sáng suốt lên. Rồi nhiều người kế tiếp không biết, đọc sách được cái tin như vậy, tưởng ông đó là ông Phật thiệt. Không có giúp được đâu. Không giúp được. Rồi nói tôi đi xin xăm linh quá, linh xăm là tứ thông bát đạn. Không thơ nào cũng cách nghĩa, nói tình thì cách nghĩa tình, nó tiền, cách nghĩa tiền, nó cho linh quá. Hồng Kông nó cúng ông thần gì. Rốt cuộc ông thần quạt máy, đặt cái quạt máy đó mà ta vô mười mấy ngàn người đi cúng. Có ông hoặc có cái quạt máy chạy ào ào vậy mà người ta đi cúng cúng thần quạt máy. Để cho hên. Thì mười mấy ngàn người thế nào cũng có người trúng số. Đồn lên nó hên. Cúng thần quạt máy. Năm ngoái tao cúng thần quạt máy tao mua được Mercedes. Năm nay mày đi cúng thần quạt máy đi. Nó đồn vậy rồi. Đi cúng thần quạt máy có ông thần gì đâu. Cho nên mình phải có cái trí, phải minh xét mọi sự việc, không nên tin tầm bậy. Tin bậy là hại mình, tạo thành cái tập quán xấu, ỷ lại và không tiến. Tu cứ ỷ lại lên sư phụ là không bao giờ tiến được hết. Tu phải mình biết cái hồn là sư phụ có thể sáng, hồn là sư phụ của vạn linh, hồn là trách nhiệm giữa trời đất, giữa trời Phật. Cho nên cái hồn phải thanh tịnh mới tiến qua được. Cơ cấu mình không biết mà còn tin thêm một cơ cấu khác là mình khổ thêm mà thôi. Hồn làm chủ thể xác mà không biết. Cứ lấy ngoại cảnh làm chủ mình. cho nó động loạn. Có con nghĩ con làm chủ mình, có vợ nghĩ vợ làm chủ mình, tánh ỷ lại quen rồi không có tự thức.
Lục căn lục trần đã được giáo huấn bởi chủ nhân ông từ thuở sâu sanh, ham muốn điều này, ham muốn điều nọ, hướng ngoại, rồi xước động vào tâm. Nhưng ngày hôm nay chúng ta giải động tìm tình bằng một phương pháp khư trực lưu thanh. Các bạn ban đêm đã soi hồn pháp luân thiền định thì các bạn đã tự giải.
Nhưng mà kỳ thật chúng ta là ông chủ, trong căn tiệm có 12 người làm việc. Mà nếu ông chủ không lo, không trở về lo lắng cho cái cơ sở, cái chuyện buôn bán đàng hoàng, thì 12 người này là làm chủ hết, trọn quyền. Nó muốn gì làm đấy, nó muốn gì làm đấy. Nó làm lung tung, điên loạn hết rồi, ông chủ phải chịu trách nhiệm. Thấy rõ chưa? Cho nên người điên là tại vì nó không có tự chủ được. Loạn rồi. Ý chí nó không có nuôi dưỡng và không có xây dựng cho lục căn lục trần, thành ra cái căn tiện của nó loạn hết rồi. Mà khi mà chúng ta tu cho nó lại, tại sao chúng ta thấy trở ngại? Các bạn làm sơ hồn, làm pháp luân thiền định thấy
trở ngại.
Thấy chuyện này nó không phù hợp, chuyện kia nó không phù hợp là gì? 12 vị đó nó chống trả vì chủ nhân ông trở lại, cướp lại cái chánh quyền, giữ lại cái cơ sở thay vì nó đang giữ. Nó là đại diện cho chủ nhân ông. Mà chủ nhân ông cướp lại cái quyền chấp hành đó thì tự nhiên nó loạn rồi.
Lục căn lục trần là đi theo đó để bảo vệ phần hồn và quản lý phần hồn trong lúc phần hồn mê muội. Rồi bây giờ cái thần hồn, thần thức mà thức giác được ta là chủ nhân ông và ta phải quản lý lục căn lục trần thì phải tu mới được cái quyền quản lý đó. Còn không tu không có được quyền quản lý đó. Cho nên cái chủ nhân ông thức giác rồi mà theo đường lối của chư Phật trước hết mới đạt được thật. Đó. Phải niệm Phật, niệm sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật để khai thông và trụ hóa trong cái thần thức. Lúc đó cái thần hồn mới thoát ly ra, trụ được rồi, cái quản lý trở lại lục căn lục trần. Còn cái phần hồn mà chưa chịu tu thì bị lục căn lục trần quản lý. Cho nên con người tánh bất thường, thế gian nhiều khi phải ký công ra, nhưng mà nó cũng xê dánh luôn. Vì tánh bất thường, vì lục căn lục trần nó hỗn ảo. Vì nó nghẹt, nó chưa có thông. Cho nên chủ nhân ông phải thực hiện niệm thường niệm, vô việt niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi nó mới bành trướng tới ảnh hưởng tới lục căn lục trần. Lục căn lục trần mới khai thông cái lục tâm. Đó, lúc đó sau vị đó mới thức giác được. Mới chịu buông bỏ và không bám sát phần hồn nữa. Và đứng ra thụ lệ đối với chủ nhân ông. Lúc đó Thượng Đế mới có một. Thành ra lục căn lục trần là đi theo đó để bảo vệ phần hồn và quản lý phần hồn trong lúc phần hồn mê muội. Mà phần hồn tỉnh rồi á thì phần hồn quản lý trở lại từ lục căn lục trần. Mà để khai triển cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Đi cứu vô cùng. Cho nên khi mà các bạn tu từ lục căn lục trần thức rồi cảm thấy sung sướng. Nửa đêm nửa hôm ôm lấy mình sung sướng. Vui vẻ lắm. Bởi vì mình thức giác, mình không bị cái bộ hạ của mình nó lừa gạt nữa, mà mình trở lộn lại, mình đem sáng suốt cho chúng nó và dịu dàng cho chúng nó thanh hoa, thì mình càng thấy tội lỗi mình nhiều. Mình ăn năn nhiều mình thấy tốt nhiều. Còn nếu mà không ăn năn không tốt được. Cho nên tôi mới kêu gọi mọi người niệm Phật cho nhiều, niệm thường niệm vô việc niệm để nó phát triển cho đều. Mà các giới đều sử dụng tới đầu ngón chân của chúng ta cũng phải sử dụng để làm mọi gì đó. Sở tập cũng phải thực hiện nó mới phát quang. Thế nhiều người niệm chặt rồi không tin bỏ. Nó gây sự tối tăm và buồn tủi. Mà niệm đi trì vị trí làm đi. Rồi mới thấy câu nói tụi nó đúng mà không. Trong lúc các bạn buồn mà các bạn niệm theo, nó hết buồn. mà thanh nhẹ trong yên dương thật sự.
Thầy còn lục căn lục trần như thế nào thì thầy cắt nghiệp cho rõ một chút.
Lục căn lục trần nghĩa là bây giờ tóm thâu trong cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Trong cái Nam Mô Di Đà Phật là sáu luồng điện trong cái thể xác, đó là lục căn của thể xác, mà nó có chủ trị bên trong sáu người. Không có ông thần quả. Thì có ông thần quả, có ông thần không khí thanh điện. Mỗi một chữ nó đều có thần thức của thì sáu vị đó ở bên trong. Và sáu vị ở bên ngoài cấu tạo thành cơ thể này. Nó mới bao vây, mới giữ cái con thi. Rồi căn lực thần nó có sáu vị bên sáu vị. Để nó quản lý cái phần hồn. Và không có cho cái phần hồn mà thoát khỏi ngoài sự quản lý của cho nên bị giam hãm trong con thi. Rồi bây giờ cái thần hồn, thần thức một chút giác được ta là chủ nhân không? Và ta phải quản lý được căn lực thần. Thì phải tu. Một không tu, không tu được gì. Cho nên, chúng nhân ông thức giác rồi, theo đường lối của chư Phật, trước hết mới đặt cái thật. Đó, phải niệm Phật, niệm sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật, để khai thông và trụ hóa cái thần thức. Lúc đó, cái thần hồn mới thoát đi ra, trụ được rồi, quản lý trở lại. Còn cái phần hồn chưa chịu tu thì đi được thành được quản lý. Cho nên con người tánh mắt người. Thế gian nhiều khi phải ký không ra, nhưng mà nó thế gian luôn. Vì tánh mắt được, vì lúc căng lúc căng nó hỗn ảo, vì nó nhẹ, nó chưa có thông. Cho nên chúng nhân ông phải thực hiện niệm thường niệm vô việc niệm Nam Mô Di Đà Phật. Rồi nó mới bành trướng tới ảnh hưởng tới lúc căng lúc căng. Lúc căng lúc căng mới khai thông cái lục thất. Đó, lúc đó sau vị đó thức giác luôn. Mới chịu buông bỏ và không bám sát phần hồn. Và đứng ra thụ lệ đối với chuyện này. Lúc đó thượng đế mới có ngon. Thành ra lục căn là bên lục căn là đi theo nó để bảo vệ phần hồn và quản lý phần hồn trong lúc phần hồn mê muội. Mà phần hồn tỉnh rồi thì phần hồn quản lý theo lại. Mà để khai triển cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Để cứu vô cùng. Cho nên khi mà các bạn tu từ lục căn lục căn thức cảm thấy sung sướng. Nửa đêm nửa hôm ôm lên sung sướng. Vui vẻ không? Bởi vì mình thức giác. Mình không bị cái bộ hạ của mình nó lừa gạt nữa. Mà mình trở lộn lại mình đem sáng suốt. Bởi vì việc cho chúng nó thành hoa. Thì mình càng thấy tội lỗi gì. Mình ăn năn nhiều mình phải tu. Còn nếu mà không ăn năn không tu được. Cho nên tôi mới kêu gọi mọi người niệm Phật đi. Niệm thường niệm vô việc niệm để nó phát triển cho đều. Mà các giới đều sử dụng cái đầu ngón chân của chúng ta phải sử dụng để làm mọi việc Phật. Sở tập cũng phải thực hiện. Nó mới phát quan. Cho nhiều người niệm gặp được. Không tin mỏ, nó gây sự xấu tâm và buộc tụi. Mà niệm đi kỳ trí làm đi, rồi mới thấy câu nói tụi nó đúng là không. Trong lúc các bạn buồn mà các bạn nhìn theo nó. Mà thanh nhẹ trong du dương thật sự.
Thưa thầy, hai câu hỏi kế tiếp của phần đạo viện Pháp. Vimogasya. Những lục căn từ đâu tới, nguồn gốc của nó là đâu?
Nó là đã đến khi chúng ta chào đời, từ tiền kiếp đã đem đến đây, lúc chào đời là nó đã có rồi. Từ tiền kiếp đem tới đây, cho nên dù nhân nào quả nấy, tiền kiếp chúng ta đã ôm, ngày nay lục căn của chúng ta cũng bất phục tồn tại hết. Từ có nhân có quả có tiền kiếp như có bây giờ xem bây giờ cái gì tiền kiếp như có cái gì xem từ tiền kiếp mà đây lục căn cầm từ tiền kiếp
Nếu mình tu trở về với căn bản ngôi vị của mình thì mình điều khiển và thuyết pháp cho lục căn lục trần. Nó mới đi xuống, nó thuyết pháp cho những sanh linh ở trong cái tiểu thiên địa này. Cái tiểu thiên địa này không phải vón vẹn như trong tầm tay của chúng ta, mà lúc ta nhắm mắt chúng ta thấy lớn, có chỗ, có nơi này khi cái nó làm việc.
Lục căn lục trần là nó hỗ trợ cho phần hồn tu. Lục trần không có khuyến rũ nó, thì khi nó càng khai thông rồi nó làm chủ được tình thế. Sao? Thì lục trần phải nghe nó, cho nên lúc đó lục thâm thông rồi nó ra nó nói chuyện người ta nghe, cũng như nó nói pháp người khác nghe. Thay vì trước kia nó muốn nói không ai nghe, bởi vì lục căn của nó bị kẹt rồi, làm sao nó tiến giải ra lục trần? Sao? À, thật ra nó nói không ai nghe mà nó khuyên chẳng ai tu. Mà khi nó thông rồi tự nhiên, phần nào theo phần ấy nó khai thông rồi, nó đậm một chút thì đối phương người ta nghe, người ta hiểu. Thì cái lục căn lục trần là nó hỗ trợ cho phần hồn tu. Lục căn ở trong đó nó thông, lục trần nó hòa hợp, chủ nhân ông ổn định. Thấy chưa? Càng thuyết càng minh, càng giải càng thông. À, cho nên lục căn lục trần nó cũng như là 12 âm thanh, chính giữa phần hồn cũng như là chua và tiểu thiên địa. À, nó rõ thật mà lục căn lục trần chưa khai thông thì chủ nhân ông cũng chẳng được cái gì. Bị kẹt hoài, bị kẹt ở trong cái tánh. Bởi vì lục căn lục trần nó dồn cục, nó làm thành cái tánh. Cái tánh là sự tối tâm. À, lục căn lục trần nó khai thông trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà, sau cái luân xa mình nó khai thông rồi. À, thì cái gì nó cũng thông hết. Bất cứ tìm một cái gì, hiểu cái gì, giải đáp cái gì nó cũng thông. Ở trong lục thông mà biến ra thì 12 đời đạo. Cái đó là cách nghĩa về bên vô vi siêu phạm. Nó khác hơn cái cách nghĩa ở chùa. Cách nghĩa ở chùa thì nó dông dài lắm. Nó dông dài lắm, anh lấy lỗ tai, anh lấy con mắt, anh nói mà rốt cuộc không có trúng đâu là đâu hết. Còn cái này nói là nó trực tiếp như vậy, thấy rõ rồi. Từ ngày tôi chưa tu, tôi cho đó là tâm linh, mà bây giờ tôi hiểu là lục căn lục trần nó hợp sát với tôi rồi. Tôi thấy con người tôi nó thông minh hẳn. Tôi dám phê bình tôi, hồi trước tôi không dám phê bình. Hồi trước mẹ tôi thương, anh tôi thương, em tôi thương, tôi còn nuôi tự ái. Rồi tôi lạc ở trong, tôi đi học rồi tôi lạc trong cái rừng văn chương, mê muội. Thấy không? Rồi bây giờ tôi thấy rõ rồi, cần cái này quan trọng. Khi người ta đậm tới tôi lấy hai cái lục căn lục trần để cho nó ứng giải thế nào. Chuyện người ta tới như vậy vì dư đề nghị cho tôi thế nào. Thiền chặt nó nói này, nói chuyện nói nọ rồi chủ nhân âm xét đúng mới thực hiện. Thấy không? Thấy làm việc có trật tự. Hả? Mà trong thông minh sáng suốt. Mà nhiều người bàn tán chứ không phải một người. Bởi vì lục căn ở đó 12 vị đó. Thế 12 vị bằng lòng cộng tác với chủ nhân ông thì chỉ cần ông phải thông minh nhé. Đó. Cũng như bây giờ các bạn hỏi tôi tại sao tôi trả lời liền được. Mà nếu tôi ngược lại tôi hỏi các bạn cứ ôm cái đầu và ngồi hoài đó, tại sao? Phải là biết. Lục căn của các bạn chưa cộng tác với bạn. Thấy chưa? Nếu mà nó thông rồi thì đâu có gì cần phải chủ nhân ông, lục căn lục trần cũng đủ sức trả lời những cái gì của các bạn hỏi là không ngoài lục căn lục trần. Thấy chưa? Đó.
Hai vị đó nó chống trả bởi vì chủ nhân ông trở lại cướp lại cái chánh quyền, giữ lại cái cơ sở thay vì nó đang giữ. Nó là đại diện của chủ nhân ông. Mà chủ nhân ông cướp lại cái quyền chấp hành đó thì tự nhiên nó loạn rồi. Khi nó loạn, chủ nhân ông lấy cái gì mà để quy tụ nó lại và để nó thấy rõ cái quy luật của chủ nhân ông. Chủ nhân ông ra vô được, cái thành thức ra vô được, cho nên niệm lục tự A Di Đà sáng cho anh toàn thân của phần hồn thì mới ảnh hưởng lục căn lục trần, đồng niệm như chủ nhân ông. Cho nên những người chưa thanh tịnh, chưa biết, nhưng mà bây giờ các bạn bắt đầu, sau khóa này các bạn cứ việc tiếp tục niệm Phật đi, rồi thủ thẳng các bạn đề ra, ta là thấy rõ lục căn lục trần là lễ một sự điều khiển của chúng nhau. Mà lục căn lục trần nó nằm ở đâu? Nằm trong cái tiểu thiên địa tư chi làm việc theo mệnh của chủ nhân ông. Chủ nhân ông kêu gì thì nó làm đấy, dạy gì thì nó học đấy, không được cải bướng nữa. Hồi trước kia thì chủ phóng túng cho nó trọn quyền làm việc, thì bây giờ cướp lại cái quyền đó, nó lại giận bực mình. Cho nên nhiều khi các bạn gọi cho nó 5 phút, 10 phút nó nói ui, nghe cái chuyện này của bộ trình nào mới mở bộ đạo. Nó phê phán nó. Rồi làm pháp luôn thường chuyển, nó có coi chừng á, thích cái điều này nó bế phổi ông, bế gan ông, nó nói vậy. Nó nhìn chuyện phá hoại kia đó. Cho nên lần lần chúng ta làm rồi, chúng ta thấy rằng tôi thống trị được ba cõi. Lúc đó là chờ lĩnh của tôi không? Nội tình được không? Các bạn mà làm pháp luôn thường chuyển đầy đủ rồi, các bạn hạ lĩnh nó mới được, mà không có lĩnh các bạn không có bao giờ biết được. Lúc đó các bạn mới nắm được cái quyền năng, nữ nghi hợp nhất. Bộ đầu hướng thượng, sự nguy nghi bên trung thiên thế giới, mà từ rúng sắc xuống cũng tạo ra cái thế gian xã hội, tại sân con để cháu. Mà chúng ta làm pháp luôn để nhâm đốc tương thông, quy lại là một, nữ nghi hợp nhất. Thì lúc đó lệnh của chủ nhân ông có hạ nó mới được làm, còn không có lệnh của chủ nhân ông khóc có bao giờ nó dám cũng được. Cho nên tôi khuyên các bạn đi chắc hơn nữa là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Càng niệm càng nhiều cho nó cảm thích được rồi, từ đồng thanh tự ứng, đồng ý tự cầu. Lúc đó nó mới cảm ứng được với lệnh của chủ nhân ông là cao quý hơn và hỗ trợ cho nó, xây dựng cho chính nó. Cho nên các bạn thấy rõ, trong đó có lục căn lục trần. Có sự phản ứng triền miên, các bạn làm chiến binh cũng có sự phản ứng. Và các bạn cương quyết ý chí của các bạn, tôi hạ lệnh là mấy người không được quyền thay đổi. Thì lần lần các bạn nắm lại, khi chủ quyền hết rồi. Cho nên cứ sang kỳ niệm Nam Mô Di Đà Phật để rõ hai giới. Sau này các bạn mới sử dụng cái pháp này, bắt một căn lục trần làm, phải làm việc nhiều hơn xưa, siêng năng nhiều hơn xưa. Càng siêng năng càng làm việc nhiều, thì nó được lanh lợi hơn, và nó dễ thừa lệnh của chủ nhân ông. Chủ nhân ông nói không tiếng có chút xí, đi là nó phải ồn phải đi, nhưng mà chứ nghe chưa kịp. Khi mà nó biết niệm Phật rồi, nó hợp nhất với chủ nhân ông rồi, thì tầm thanh tương ứng, tầm khí tương cầu, há lĩnh là nó phải nghe. Lúc đó các bạn thấy sương sương, nhà tôi yên. Tất cả thiên hạ trong cơ thể tôi là một, không còn chia rẽ nữa. Cho nên các bạn hiện tại bây giờ có người được, người không, các bạn thấy chia năm sẽ bảy năm. Ngồi một đống đó mà tư tưởng cứ phóng ra, chuyện này rồi tới chuyện kia rồi chuyện nọ, không có đồng nhất. Thậm chí các bạn đọc cuốn sách mà đọc cũng không yên, đọc tờ báo, đọc cũng không yên. Nó phóng ra, nó đẩy các bạn đi chỗ khác không? Đó là lục căn lục trần. Nó quen cái tánh phóng túng, nhưng mà tự do động loạn. Và nó không trở về quy củ với cả càn khôn vũ trụ. Ngày nay chúng ta cảm thức được càn khôn vũ trụ là có giá trị và chúng ta, vũ trụ là ta là vũ trụ. Thì chúng ta phải lập lại tập tự và sự liên hệ không ngừng nghỉ đó, phải tái hồn. Ta mới được sự sáng suốt. Cho nên phải cố công trì niệm Nam Mô Di Đà Phật và truyền bá cái nguyên lý đó. Vì trước khi chúng ta đã truyền bá những nguyên lý xấu xa cho nó, dạy nó hút thuốc, dạy nó uống cà phê, dạy nó chơi bờ, ba cái đó là chúng ta đã tập quán nó quen rồi. Bây giờ chúng ta phải cởi mở nó ra, thay đổi niệm Nam Mô Di Đà Phật và truyền bá cái Nam Mô Di Đà Phật, thay thế cái sự động loạn phá hoại. Thì cái cơ thể chúng ta càng ngày càng an khương và nhẹ nhàng, cảm thấy trẻ trung vui vẻ. Đó. Cho nên các bạn càng niệm Phật càng thấy rõ lục căn lục trần của các bạn. Lúc đó các bạn hạ lệnh, khi mà các bạn xuất hồn được thì chỉ có hạ lệnh ở đó giữ tôi đi một chút là tôi về, là tự nó đi lệnh. Rồi bây giờ làm sao để kiểm soát, thấy rõ cái đó. Bây giờ chúng ta tu phải nhờ cái đồng hồ mới đúng giờ mới thức dậy được. Bây giờ không, chúng ta tu khá rồi, nhẹ rồi. Đồng thanh tương ứng, đồng chí tinh cầu, tôi muốn 12 giờ thì đúng 12 giờ là phải vậy. Không cần đồng hồ. Mấy ông sư trên núi đâu có đồng hồ, hồi xưa. Nhưng mà ngài dạy đứng dậy để tham thiền. Vì nó quy nhất và nó hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Cái vận hành, vận chuyển, cái cơ năng điển quang của cả càn khôn vũ trụ. Đúng giờ đó là chúng ta dậy. Qua sang ra, nằm thấy một chim bao thần kiên chúng ta dậy. Cỡ mở vô cùng. hay là có chuyện gì giúp mình dậy là đúng 12 giờ, không có sai. Trước khi ngủ, chúng ta làm chứng minh đầy đủ rồi, chúng ta nói rằng 12 giờ kêu tôi dậy thì đúng 12 giờ các bạn dậy. Cho nên muốn có cái trật tự đó, phải quét dọn. Trước khi chúng ta có căn nhà tốt đẹp, và chúng ta ở chán rồi chê rồi bỏ đi, rồi bây giờ cỏ cây nó mọc tùm lum hết. Rồi có người ta nói nhà của bạn có được quan âm chiếu cố hay được điển của chư Phật chư tiên. Rồi bây giờ mình tiếp, mình tu, mình trở về. Khi trở về thì các bạn phải lao động rồi. Phải cắt cây, cắt cỏ, dọn đường các bạn mới vô, rồi quét rửa căn nhà các bạn mới an tỏa tu tiền ở trong đó. Cho nên giai đoạn đầu của các bạn là phải chịu khó khăn. Vì nhà của ta mà ta bỏ đi, ta phải trở lại. Và dọn dẹp đâu đó có tập tự, chúng ta mới có nơi an ngự tu học. Đó mình thấy
có được cao được trầm.
Tất cả ai cũng có được cao được trầm. Bây giờ tôi nói rõ đây rồi, ngày mai các bạn thấy. Không phải cái ý bạn muốn đâu. Ý bạn muốn đặt tờ báo mà nó xẹt đi chỗ khác rồi. Ai đẩy? Phải được cao được trầm đẩy. Khi các bạn làm tự chủ rồi, đặt một đoạn nào thì đoạn đó phải minh bạch. Thì cái sự thấu triệt văn chương này kia ở thế gian, các bạn đọc rồi và các hiểu rõ cái lý lẽ trong đó. Còn bây giờ đọc thì đọc cho có chừng rồi hỏi lại, quên không biết đường nào là đường nào, phải lục căn lục trần nó phá. Cho nên chúng ta làm chủ rồi thì đâu vào đấy, khi làm việc nào thì tập trung theo việc đó. Nhờ cái gì? Nhờ niệm Nam Mô Di Đà Phật thống nhất ba cõi thì làm việc nào tập trung theo việc đó, không có lộn xộn. Lúc đó mới có cơ duyên cứu độ mình và cứu độ tha.
Thưa thầy, cái việc lục căn lục trần này chúng con nhờ nghe ban của thầy và những con có thực hiện, nó cũng bị lừa nữa. Ví dụ con ngồi con thiền mà con có cái đồng hồ timer con để 15 để con ra hồ, thế con cứ bị tai rồi 10 phút nó bảo chắc đồng hồ nó đứng, chắc đồng hồ nó đứng, nó đứng rồi đó, không có kêu đâu. Con nói vậy mà tự nhiên mình nghĩ vậy, con nhất định con kỳ cái tay của không phải nhất định giờ kết quả nhiên độ 5 phút sau nó kèm đó. Thế là có khi ngồi thiền á thì ở đây ngồi thiền thì tự nhiên thấy gió được bên phải, gió đứng dậy đóng cái cửa này lại, gió bên trái à phải đứng cửa lại, nó không biết có tắt đèn chết lần sau nó cứ dọa mình những việc đó. Thế con mới đầu con cứ làm thì sao không động ngồi được.
Ngày mệt quá không làm, con cứ nằm, nó nằm nó ngủ, ngủ đến lúc nó thôi, nó tự nhiên người nó như đẩy mông nó bắn lên này, bắn tung nhanh nó bắn được ra, thì con không biết là cái lục căn lục trần thì nó giúp mình hay nó phá mình mà sao lại nó
có lúc. Một phần nó đã có thiện chí và có một phần u ơ nó phá hoại, cho nên khi ta làm việc ngay trong gia đình đó, có đứa con thì ủng hộ cha mà có đứa con thì phá hoại cha con, cho nên chúng ta không lo. Phải giữ cái thanh tịnh. Bất cứ gió mưa bão tập, tôi không thấy gió mưa bão tập là thanh tịnh bất động. Thấy không? Thì cái tâm luôn tịnh á, tất cả xung quanh nó phải tịnh. Còn gió mưa bão tập là chuyện tôi không cần biết, vì tôi học cái tịnh như tôi học cái động. Nhất định quyết tâm giữ trong cái tịnh thì nó qua. Từ đâu việc đâu vào đây thì nó khôn lắm, nó phá. Nếu mà anh nắm được chủ quyền rồi, nó đâu có quyền gì ăn nói với mình hết. Chờ lệnh của mình thôi, chứ nó không được đề nghị cái gì hết. Cho nên càng ngày các bạn tu rồi, niệm Phật đều qua rồi, thì càng ngày cảm thấy thanh tịnh, thì không có sự đề nghị xung quanh hết rồi. Chúng ta cho lệnh thì nó mới làm, không có lệnh. Cái tâm lúc nào cũng thiền 24 trên 24, không có gì tâm loạn. À, như vậy ra dòng cái bông cái trong này nó chỉ cái bông thì đẹp mà dễ thương mà nó kéo từ từ mình đi tới đó, thấy không? Không đẹp, không vui, không buồn, lúc nào cũng sắc đẹp. Đó, phải giữ ra. Cái lá cây luôn không, nó làm việc cho nhiễm nhũ nó. Phải tâm đậm, trong cái lá đậm, thì mình mới giữ bền, thấy không? Mục đích của mình là thanh tịnh giải quyết tất cả mọi sự việc từ ba cõi thiên địa nhân. Nếu thiếu thanh tịnh là nó sẽ dồn dập và nó đè nặng ta.
Lục căn là tận gốc, mà tận gốc nó do cái nguyên ý từ sự kích động mà đi tới sự hòa đồng, thì nó nằm trong nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật hết.
để các bạn đã học, nhưng mà không hành. Nói cái niệm thôi là nó dứt khoát, nó đi tới hòa đồng rồi nó mới kêu bằng dứt khoát lục căn lục trần, và nó hướng thượng, lúc đó chủ nhân ông mới có quyền làm việc, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, và không còn sự bê trễ nữa, không có lĩnh chủ nhân ông không làm gì được hết. Như ở đây các bạn đã lập hội thì có lập ủy ban thì có ông trưởng ban, ông trưởng ban không có gục đầu thì cái chuyện đó nó phải bê trễ. Cho nên mọi việc đều có trật tự, mà chúng ta muốn có trật tự hướng về siêu nhiên thì chúng ta phải dụng nguyên ý chánh động lực hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì lục căn lục trần nó mới thức, có cơ hội thức tâm. Nó thức tâm thì ông chủ nhân ông nói là nó phải nghe. Còn chúng ta làm việc thì ít, ăn thì nhiều, nói dốc cũng nhiều, thì lục căn lục trần nó càng ngày nó học cái tánh của ông chủ, nó bê bối và nó công cao ngạo mạn, nó chống lại ông chủ nhân ông. Chủ nhân ông hạ lệnh nó không nghe. Chỉ tình dục một thứ thôi. Các bạn không niệm Phật không cách nào điều khiển nó hết. Niệm không được tạp giới trong cơ thể rồi thì tự nhiên nó phải quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Lúc đó là đồng thanh tương ứng, độc khí tương cầu. Các bạn đã có chìa khóa rồi để đi tới sự dứt khoát thất tình lục dục. Muốn dứt khoát thất tình lục dục có phải từ bỏ nó không? Không, nó dính liền với mình, mình làm sao từ bỏ được? Khai thông nó, mở nó ra, để cho nó mở cái thức hòa đồng như mình, nó cũng là đơn vị như chúng ta và nó đồng hành như chúng ta, thì là gì? Là một. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta khai mở cái tâm trời, chúng ta tiến về chư Phật, hỏi cho chúng ta là một hay là không? Là một. Cho nên chư Phật gặp nhau đâu có lý luận gì nữa. Có nói đạo anh cao, đạo tôi thấp không? Không có đạo nào hết, chỉ có một cái tâm thanh tịnh thôi. Gặp nhau không có bàn luận gì nữa hết, vì mọi người đã cố gắng đi tới đó.
Kính thưa thầy, đạo hóa lục căn lục trần.
Cho nên chủ nhân ông hành động những gì, như ví dụ phát niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì khi phát niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì bắt phải ý tưởng toàn thể lục căn lục trần phải đồng hành niệm, thì đó là giáo huấn. Đó. Rồi khi mà bác xuất hồn đi thì cũng lâu lâu cảm thấy được căng lục trần nhẹ, cho phép đồng liên trước và đem trở về chứ không phải đi đâu. Còn giáo huấn cho nó là quan trọng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vì sao? Làm người là phức tạp thị phi, nói chuyện thiên hạ thì chủ nhân ông chỉ giáo huấn nó có những cái ảnh hưởng đó thôi. Ngày nay ta tu rồi, chúng ta chỉ niệm Phật là đi con đường trung dung giải thoát, thì việc cái ý phải truyền bá xuống lục căn lục trần và lưu ý nghe ở bên dưới có niệm không, nghiêng phía bên trái có niệm không, nghiêng phía bên mặt có niệm không. Đó. Tập quán rồi đúng giờ là nó phải dạy nó niệm trước khi chủ nhân nó niệm.
Trước giờ thiền khoảng 11 giờ rưỡi con có nằm trên giường để nghe cái băng niệm Phật của thầy. Rồi con mắt thì mất nhắm, rồi nằm ngó ra từ sau những dãy núi. Tự nhiên con nghe tiếng niệm Phật ào ào trở lên, khi cả hồ trường đang ào ào niệm Phật theo cái niệm Phật của thầy. Thì con mở ra vẫn nghe tiếng niệm Phật. Lạ luôn, từ trước tới giờ không nghe thế này. Con mới lắc cái đầu vào, tự nhiên có quy luật khép cái đầu con trở lại thế này. Rồi phải lắc đầu ra cái gì? Một cái lực kéo bật trở lại như cái lò xo. Ngạc nhiên con, từ trước tới giờ tôi không có chuyện này. Tôi không bao giờ chấp nhận một ảnh hưởng từ bên ngoài hay bên trong nữa là điều khiển cái con người của con như thế này. Cái lần thứ ba con ngoảnh đầu đi và cố gì chuyện giữ ở cái trạng thái đó. Thì không có bọc trở lại nữa mà tiếng niệm Phật dường như nó tự nhiên nó dứt đi. Rồi tiếng niệm Phật lạ lắm. Nghe như cả trường to lớn đang rầm rầm niệm lên cùng nhau niệm một lượt. Không tưởng là tất cả bạn đạo bữa nay có cái màn niệm Phật theo niệm Phật thầy. Nhưng mà khi không tỉnh dậy gì vậy thì tiếng niệm Phật bật hết. thì coi lại đồng hồ là gần 12 giờ. Con được khui ra ngồi thiền với các bạn mà bữa đó con chỉ sợ không có lực bên ngoài nó nhập vô mình. Thành ra con biết cái chuyện nó xảy ra như thế nào, xin thầy.
Đó là mình đã niệm Phật, vạn linh trong đó nó đồng thức. Đến giờ tí là nó đồng niệm vang lên hết cả càn khôn vũ trụ. Đó chỗ nhòn thích nghiêm chỉnh tu học là đúng. Bên trong này nó thích rồi.
Dạ, như vậy là đạt luôn kết quả. Đó. Bây giờ cũng đáng mừng cho con.
Nên sao là vì sao cố công tu rồi tới giờ muốn đi mấy giờ nói một tiếng rồi tới giờ đó là thích dậy. Tự nhiên đúng giờ không có sai chạy. Vãn linh chịu cộng tác với mình là tu học, cho nên phải dùng nghiêm lục tu học, chủ nhân chịu tu và ảnh hưởng càng lục trọng, nó đồng tu, đúng giờ là mừng sáng ngay. Chúc lạc này.
Chúng ta giờ nghe cái sách này để dạy lục căn lục trần,
để lục căn lục trần nó không có phá.
Có cái âm thanh đó thì tâm nó yên ngủ. Lục căn lục trần nó nghe cái này nó có thức tỉnh không?
Tỉnh chứ.
Vậy nó nhẹ mà. Vậy mấy người Pháp họ muốn nghe, họ phải nghe bằng tiếng Pháp mới dạy lục căn lục trần được.
Cũng được, nhưng mà họ nghe quen cái âm thanh này đó. Nó êm mà, cũng vậy, cái energy.
Cái này là nghe về cái điển quan
sát. Cái điển thôi.
Cái
điển thôi, nghe về điển. Nghe về điển. Vậy thì người Pháp họ nghe băng điển.
Nghe được, nghe quen ngủ á. Như giờ Alan nó nghe tiếng Việt Nam mới ngủ à.
Thưa thầy, khi con thiền thì con thấy con thương yêu tất cả mọi người theo trình độ của con, nhưng mà sáng hôm sau con khi con đi làm thì con thấy không còn thương yêu ai hết trơn hết. Như vậy có phải là do sự trì trệ của lục căn lục trần?
Lục căn lục trần nó lên làm chủ và cô không chịu niệm Phật để làm chủ nó, làm ngược tình thế và sai nó, bắt buộc nó phải hạ mình xuống, bắt buộc nó phải hòa với tất cả mọi người, luôn luôn sáng dậy là phải giáo dục nó, bắt buộc nó phải hòa với tất cả mọi người và chịu nhịn nhục để học hỏi.
Cái bà hồ làm chủ chia ra tốt, tôi chăm chích là học hỏi. Phải nghiêm trị, tôi lĩnh cưa ra thì các anh mới được cục cửa. Lĩnh tôi chưa ra các anh động đậy, phát các anh làm pháp luôn cơ sát. Thế thì nó sẽ tở. Thì chia ra con tôi phải có một cái nghiệp đó. Chủ là cái thần thức của chúng ta. Hạ lệnh nó phải làm. Và chưa hạ lệnh nó đề nghị là phạt ngay tức khắc, đừng có để trễ. Thế để trễ là nó làm nào? Các bạn thử coi. À, các bạn đừng tiền. Nên cho các bạn quay một cái phim hồi xưa. Ông ai nhìn cô nào? Thì tự nhiên nó lôi xuống à. Nhưng mà nó có cái ý động đó, mình phải nghiêm chỉnh tích khắc, phải thực hiện pháp luân thường chuyển và niệm Phật cho tôi nghe kỹ càng trước khi thực hiện cái chuyện tốt. Hạ cái lệnh cho người nghe. Cho nên ý chí của chúng ta luôn nghiêm chỉnh chấp hành và ý chí của chúng ta liên hệ với trung tâm sinh mệnh cả không vũ trụ. Ta tin Thượng Đế, ta tin Phật, ta là một vị Phật, ta là một vị Thượng Đế. Thì không sao cái lệnh của chúng ta đưa xuống mà được cả, không có ai dám cản trở hết. Lệnh của ta đưa xuống là phải thực thi cho kỳ được. Cho nên muốn tu phải nghiêm chỉnh, muốn sửa nước, muốn phục quốc, muốn hồi tâm, muốn phải nghiêm chỉnh. Chứ đừng có nói cái chuyện u ơ đó mà được cái gì, chúng ta không còn tìm lời để chơi cái chuyện u ơ nữa, mà phải nghiêm trị, nghiêm hành. Nó mới thành đạt, kể cả cho tinh thần, phục quốc, cứu nước, cứu dân, cứu ta, cứu nhân loại. Tinh thần là phải có, giết con người ở thế gian, ăn của thiên hạ, công lao của tầm lúa làm gạo cho thiên hạ, sự hy sinh của lúa gạo rất nhiều. Chí không có lòng người để đóng góp cho chúng ta có căn nhà ở, có cái ăn mặc. Có xe hơn chúng ta sẽ thực thi trên đúng nghiêm nhiệm cứu độ ta hoàn cả trên đời tự bao nhiêu kiếp thì con người cũng đứng đắn là con người, không chứ hạ người mà kiếm về tự nhiên.
Bởi vì tại sao nó xảy đến? Bởi vì hồi nào giờ mình dạy nó cuốn cuồng, nó tham sân si. Ở trong này nó có lục căn lục căn. Mà mình dạy nó những cái đó lâu rồi, bây giờ mình phải muốn học một con đường mới thì mình phải niệm Phật để giáo dục trở lộn lại. Anh nên bỏ những việc xưa của tôi giao, bây giờ phải làm việc mới để đổi việc cũ. À, cho nên đi đứng ngồi nằm co lưỡi niệm Phật, để trong thâm tâm mọi nơi mọi giới phải thực hiện nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là lửa, mô là không khí, nói thấp á, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì phải cho nó sống động. Thấy không? Giữ mấy cái đó cho nó sống động. Thì cái cây nó cũng vậy. Thấy không? Nó phải có sự nóng, nó phải có nước, có lạnh, rồi nó phải có sự phát triển lên, rồi nó phải có màu sắc. Nó phải hiểu nó chứ. Thấy không? Thì bây giờ cái cây nó còn như vậy mà mình chưa hiểu mình sao? Rồi nếu tôi muốn làm Phật làm sao được? Thấy không? Tôi có nhai cuốn kinh, tôi đốt cuốn kinh, tôi sắc cuốn kinh, tôi uống nó cũng vậy đó thôi. Tôi chỉ sửa tôi để hòa hợp với trình độ sẵn có ở bên trên. Cái đó là cái sự cần thiết.
Đúng thế này, như vậy thì con ngày nào cũng phải giáo huấn xuống nó hay là
luôn luôn.
Dạ.
Sau thời công phu, trước thời công phu, đi đứng ngồi nằm. Bây giờ như bác không có nghiệp ở xung quanh nữa thì chỉ làm cái việc này mà thôi, làm cho bản thân. Đó. Thì lúc nào cũng rảnh lo giáo dục và giúp đỡ bên trong. Đó. Suốt cả kiếp người, lo cho con, lo cho chồng, lo cho xã hội. Ngày nay được ngày rảnh rang là giải nghiệp, phải lo cho chính mình và quên tất cả những người xung quanh. Cho nên khi ý thức được trọn lành, giải thoát là sáng suốt. Cho nên luôn luôn phải nung nấu ý chí đó bất cứ giờ phút nào, chứ không phải đợi lúc mới làm. Cho nên có thể nói tu 24/24, là nhàn hạ 24/24. Con người tu biết ăn năn hối cải và lo cho chính mình thì trời Phật cũng đồng chung trong một cái chí hướng thường độ chúng ta. Tu đạt tới thanh định thì không cần phải cầu xin nữa, chỉ lo tiến mà thôi, tiến về trong thanh định giới.
Chính thưa thầy, con dạy lục căn lục trần bằng ý chí hay là bằng lời nói?
Bằng ý chí, suy điển, ý điển của tâm linh là lời nói bên trong.
Về phần như con thì như lục căn lục trần của con thì cái sự tu tập như vậy, có đến nỗi mà chậm trễ, lục căn lục trần của con chậm trễ.
Nếu không lo cho nó và không tiếp tục giáo dục những cái gì mình đã thâu được ở bên trên là nó sẽ chậm trễ. Còn mình đã tu và lo truyền cho chúng nó được học như chủ nhân ông thì sự chậm trễ không còn nữa. Ở đời có nói có câu biết lo cho mình sẽ tiến toàn thể, còn không biết lo cho mình thì chỉ một phần tiến và một phần bị sơ rớt mà thôi. Cho nên luôn luôn tôi đã nói bệnh do tâm sanh, nhưng mà người tu vô vi biết lo cho chính mình thì không còn những cái bệnh phức tạp nữa. Chỉ có đến ngày đi được hết trong cái bộ phận có thể đi được thì đến lúc đó tự mình bỏ một hai cơ cấu, lần lần nó sẽ trả trở lại thế gian mà đi. Thì lúc đó cái lâm cái bệnh đó là cái bệnh bỏ để đi chứ không phải là bệnh